Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2014. Chúng ta ở tại trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, học về môn Phật học khái luận. Chúng ta bước sang trầm tư về con người năm uẩn. Sống, chúng ta cứ mãi đinh ninh rằng thân này là ta, là của ta. Thân vật lý này là ta, là của ta. Hiểu biết tri thức này là ta, là của ta. Tình cảm yêu thương tri giác này là ta, là của ta. Ý chí và tài năng này là ta và của ta. Yêu mình là yêu thân thể tri thức tư tưởng tình cảm ý chí ấy của mình, là nắm giữ và làm đẹp cho chúng, nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc ngang qua chúng. Xa hơn nữa là ước mơ trong tương lai, đời này và đời sau chúng sẽ đẹp đẽ và hoàn mỹ hơn, để cho chính mình đẹp đẽ và hoàn mỹ hạnh phúc hơn. Sống hình như chỉ là công việc nắm giữ và làm đẹp chúng, tiếp tục ước mơ cho chúng trở nên tốt đẹp hơn. Chính trong hướng sống này, chúng ta phải đối đầu với bao nhiêu trở lực, gây ra biết bao nhiêu đau khổ. Chúng ta cứ mãi đinh ninh, tức là lặp tới lặp lui ở trong tâm thức của mình, nghĩ qua nghĩ lại, nói tới nói lui, lặp đi lặp lại nhiều lần, gọi là đinh ninh. Cứ đinh ninh rằng là cái thân vật chất và tình cảm này là ta, là của ta. Cái thân vật lý này là ta, là của ta. Hiểu biết tri thức, tình cảm yêu thương, tri giác, cảm thọ, ý chí, tài năng, ta, của ta. Cứ đinh ninh như vậy, mình lại trước cái gương, mình ngắm vô cái gương, chớp chớp hai mắt, trợn lên, nhíu chân mày lên, mắt đâu mắt của mình, rồi đó khi cái mặt mình nổi một cái mụn mụn lên. Cứ lúc mình chưa nặng ra ở trên mặt thì cái mụn mụn đó mụn mụn của mình, nhưng khi mình nặng cái cùi của nó ra, này bà lớn vậy, rồi nó văng cái cùi mụn đó ra rồi, thì lúc đó mụn mụn đó là của ai? Khi nó còn nằm trên mặt mình là của mình, mà khi nó văng ra rồi, lúc đó cái cùi mụn đó là của ai? Tất cả những cái là mình nghĩ là mình là của mình không à. Ở trong tâm thức của mình luôn luôn suy nghĩ thân này là mình, lỗ tai này là lỗ tai của mình, lỗ mũi là lỗ mũi của mình, cái miệng là cái miệng của mình, cái chân là cái chân của mình,
Cái tay là bàn tay, là bàn tay của mình. Nhưng mình lỡ mình cắt đứt một cái, nó rớt nguyên cái lóng này xuống, nó văng ra, thì cái lóng tay đó là của ai? Của ai? Sao nó của người khác? Mới nãy nó dính ra đây là của mình, bây giờ nó văng xuống cũng phải của mình, chứ của mình sao xài không được. Rồi thậm chí là có những người chúng ta thấy là bị thương đó, bị thương, tai nạn hay gì đó, tai nạn giao thông hay là tai nạn gì đó, thì phải cắt cái chân ra. Ta chấp nhận phải cắt ra. Rồi như vậy thì khi mà mình cắt ra đó, thì cái khúc chân nó còn nằm kế bên mình vậy nè, nhưng mà không phải, lúc đó là không phải của mình nữa. Rồi cái đó là một chuyện đi. Rồi giờ cái chuyện khác, bây giờ y học, khoa học rất là phát triển đó, bây giờ mình bệnh á là có thể là ta đem cái những cái thận của người khác, ta ghép vô, ghép thận, ghép tim, rồi lúc đó cái đó là của ai đem vô? Của mình. Sao xài được? Của người ta mà sao gắn vô xài được? Còn thậm chí là đem nút y đáp vô, cái chân của mình nó ghép vô một khúc nút y đáp ở trong, ốc rồi này kia xiết ở trong. Cái gì cái đó của ai? Nếu nói rằng là không phải của mình, sao để vô mình xài được? Mà nếu là của mình, của mình sao tự nhiên nó không có? Bản chất là không có, do bệnh nó mới đem vô. Vậy cái nào là cái của mình? Tất cả là cái nhân duyên nó kết hợp. Nếu mà cái duyên nó không đủ, dầu cho trên cơ thể của mình cũng không xài được, nhất định phải cắt bỏ. Chẳng hạn như nó bị ung thư chẳng hạn, có khi là phải cắt bỏ. Của mình nhưng mà phải cắt bỏ. Rồi lại có khi là cái thứ ngoài đem vô nhưng mà lại xài, xài được mà xài tạm thôi à. Rồi lúc nào nó xài không được nữa, rồi xong. Lúc đó của ai? Của lò thiêu, của nghĩa địa. Đó, xong. À, cho nên cái vấn đề đó mình phải trầm tư. Trầm tư đây là gì? Chữ trầm là thâm trầm, tư là tư duy. Tư duy thâm trầm sâu sắc về con người và bản thân của mình, từ sinh lý, vật lý, tâm lý, thân tâm của mình. Rồi cái hiểu biết tri thức, không biết học năm nay được 2-3 năm rồi, 4 năm rồi, sơ cấp 2 năm, trung cấp về được 1 năm, phải không? 2 năm rồi là 4 năm. Rồi nếu mà có bằng đại học ngoài nữa thì cộng lại cũng là 8 năm, mà nếu tính trung học vô nữa là cũng là 10 mấy năm rồi. Học được 10 mấy 20 năm rồi, thì bây giờ là cái hiểu biết của mình mà 20 năm mà nó chất lên, chắc cũng gần đụng nóc nhà rồi, phải không? Mình nghĩ những cái hiểu biết đó là hiểu biết của mình. Thật sự cái hiểu biết là hiểu biết của mình không? Hay là của người ta trao cho mình? Lúc nào nhớ thì nó tạm tạm gọi là của mình, lúc nào quên cái nó mất tiêu. Chẳng hạn như giờ đó, mình nói đơn giản thôi, chẳng hạn như bây giờ mình học về lục độ thì còn dễ nhớ đi. Lục độ là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, giỏi. Trước khi mình học lục độ là lúc đó rồi, mình có biết lục độ là gì không? Như vậy thì cái hiểu biết đó đâu phải của mình, mà do mình nghe bên ngoài, mình nghe, mình hiểu rồi mình nhớ, vậy gọi là của mình, chứ thật ra không phải của mình. Rồi lục độ dễ nhớ, và thập nhân nhân duyên nhớ không? Nhớ chắc không? Hỏi từng chi một trả lời rõ ràng, nói không? Bữa nào kiểm tra bài một bữa à. Nếu mà mình nhớ rõ ràng thì tạm gọi rằng đó là của mình. Nhưng mà nếu mà mình nhớ lộn xộn quên mất cái lúc đó của ai? Không có. À, cho nên á, nhiều khi á, trong tâm mình cứ đinh ninh là mình nghĩ tới như luôn cái đây là mình hiểu đó, cái đó là mình biết đó, nhưng mà thật sự không phải. Bây giờ mới giờ nói là trí huệ, chữ trí ở trong là chữ tri, mà ngoài là cái bộ nạch là bị bệnh, nó thành là chữ si. Chữ đó là chữ si, ở trong là chữ trí, chữ tri. À, nhưng mà vì cái tri này, cái trí này nó bị bệnh cho nên nó thành si. Đó, trong là chữ tri đó. Tri là hiểu biết, nhưng mà cái hiểu biết này nó bị bệnh cho nên nó trở thành si. Đó, cho nên á, mình á phải nhìn sâu sắc. Cái tri thức mà mình học được á là do mình tiếp nhận từ bên ngoài vào. Mình nói ro ro bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, nhưng mà mình có định nổi không? Giờ ngồi thấy định phải không? Nhưng mà tới chừng là cái chuông nó reng, cái lúc đó loạn. Mới có tiếng chuông mà nó loạn. Giờ đừng nói chỉ tới hết giờ chuông mới reo. Bây giờ nè, giả sử chuông nó reo liền bây giờ nè, cũng loạn. Loạn không? Loạn. Cái tình cảm yêu thương tri giác cảm thọ này là ta, là của ta. Ví dụ như là mình giận ai á, quá giận luôn rồi, quá giận luôn. À, lúc đó cái mình nghĩ là tôi giận, tôi tức quá rồi, tôi giận quá giận rồi, ha không? Mình bám chặt vô cái giận đó là mình đau khổ. Cái giận đó làm sao là mình được? Nếu cái giận đó là mình thì cái lúc mà thương đó là ai? Rồi lúc không giận đó là ai? Tất cả những cái đó là do cái ngoại duyên nó tác động, xúc rồi mới phát sinh ra cảm thọ. Từ cái cảm thọ đó đó mà có thọ khổ, thọ vui, hay cảm thọ không khổ không vui, nó mới sanh ra tham sân và si. Cảm thọ vui thì nó tham dính mắc, cái cảm thọ khổ thì nó sanh ra bực dọc, thân hận. Cảm thọ bình thường không khổ không vui thì nó si mê tưởng thiệt. Ý chí và tài năng, cái tình cảm này ghê gớm lắm. Cái sự đau khổ của chúng sanh á, nó nằm ở trong mấy cái câu này thôi. Nó nói hết lên được cái cội nguồn của đau khổ. Cứ nghĩ rằng là ta là của ta. Yêu thương cũng vậy, nóng giận cũng vậy. Mình không nghĩ rằng lúc đó là trong tâm của mình nó sanh khởi lên một cái ý niệm yêu thương. Mình không thấy, mà mình cứ nghĩ rằng là đó, là mình yêu thương. Lúc đầu mình nghĩ mình là mình. À, chính cái chỗ đó mình đồng quá cái cảm thọ, cảm xúc, tình cảm của mình. Mà mình không biết. Ở bên ngoài mà mình dung túng cho giặc, thì bên trong mình cũng dung túng cho lục tạc. Mình dung túng ở bên ngoài sai lầm, thì bên trong mình cũng dung túng cho phiền não, tham dục, sân hận. Mình học đạo là mình phải điều ngự, chế phục, điều phục. Làm sai lầm rồi cứ nửa tháng lên sám hối một lần, sám 100 năm cũng y nguyên như vậy, không có giá trị. Ý chí và tài năng cũng vậy. Mình nghĩ lại vô cái khả năng của mình, mình dễ sanh ra cái bản ngã, cái tôi. Chẳng hạn như á, hồi cái lúc mà mình ở chúng á, mình thấy dễ thương lắm. Nhưng mà từ ngày bầu lên làm quản chúng hay làm tri sự hay làm tri khách này kia, lúc đó tự nhiên đó là nó khác. Cái cách cư xử, cái cách suy nghĩ, cái cách hành động, ngôn ngữ của mình nó khác. Yêu mình, yêu thân thể, tri thức, tư tưởng, tình cảm và ý chí của mình, nắm giữ và làm đẹp cho chúng, nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc ngang qua chúng. Yêu cái thân thể của mình, yêu cái tri thức của mình, yêu cái tư tưởng của mình, tình cảm và ý chí của mình, tức là ái. Ở đây á, chúng ta thấy là nói cái chữ ái này nói nghĩa sâu, không có nói tài sắc danh thực thì ở bên ngoài, mà nói về ái tự thể, ái tự ngã, yêu thương chính mình. Thành ra nhiều khi á, mình nghĩ rằng là yêu thương bên ngoài này nọ kia, nhưng mà thật sự là mình yêu thương chính mình nhiều hơn. Tại sao mình yêu thương người đó? Tại vì người đó thỏa mãn những cái nhu cầu của mình, mình mới yêu thương người đó. Tại sao mình lại qua lại chơi với người đó? Người đó hợp với cái gu của mình nên mình mới chơi. Cùng trùng với những cái ý thích giống mình mới chơi. Tại sao mới qua lại thường thường vậy đó? Nhiều khi là nghĩ rằng có cái lợi từ người đó. Cho nên sâu xa ở bên trong á, là yêu tự ngã, yêu chính mình. Nắm giữ và làm đẹp cho chúng, nắm giữ cái tôi, không chịu buông ra, không chịu buông ra. Cái tôi của mình rất là khó trị, cực kỳ khó. Nó bị quân tập á, không biết bao nhiêu năm rồi, nói gần là từ nhỏ tới lớn, nó tạo thành một cái tính cách, cái thói quen cứng chắc ở bên trong. Nó rất khó khuất phục, rất khó điều phục, nó rất là can cường. Ở trong kinh thường dùng cái từ là can cường khó độ, can cường cứng chắc, giống như tường đồng vách sắt. Chạm tới nó rồi mình sẽ thấy nó phực lửa rồi nó sạc ra. Ai có thể khắc phục được, điều phục được, chuyển hóa được, người đó tu mới thành công. Vô ngã. Nắm giữ nó, nắm giữ từ cái ngôn ngữ, từ cái hành động, từ cái suy nghĩ, từ cái cách nhìn, từ cái sinh hoạt vân vân. À, sâu xa ở bên trong nó nắm giữ cái thức mạt na đó, ngã ái chấp tàn, yêu thương tự ngã, nắm chặt ở bên trong. Cái đó rất là khó thấy. Cái đó thậm chí đó là chúng ta không có thấy được cái thức đó. Nó rất là sâu xa, rất tế nhị, rất là tinh vi. Mà trong kinh ví dụ nó giống như là cái dòng thác, nó đổ từ ở trên cái vách núi xuống. Mình ở xa mình nhìn nó giống như một cái tấm vải trắng vậy. Nhưng mà đi tới gần thì nó rất là nhiều, rất là nhiều những cái luồng nước, những cái dòng nước. Lại gần nữa thì nó bắn ra tung tóe những cái hạt nước li ti nhỏ, ướt mình hết. Mà đứng xa thì mình thấy giống như là một cái tấm vải trắng thôi. Do đó nó vi tế, cái tâm thức chấp ngã của mình nó rất là vi tế. Nếu mà mình xét mà sâu sắc ra đó, tất cả những cái đó nó biểu hiện ra đó, thì cái cội gốc nó bên trong á là cái hai phần thôi. Chúng ta học, một là vô minh, hai là ái. Cội gốc chúa tể của tất cả phiền não, vô minh và ái dục. Mà chữ ái ở đây không phải là chỉ có nói tình cảm nam nữ đâu. Ái tự ngã, yêu thương cái tính cách của mình, không điều chỉnh được, không sửa được, không trị được, đó là ái tự ngã. Rất là sâu xa và tế nhị. Và cái sự nắm giữ này đó, nó làm rất là trở ngại trên cái bước đường tu học và hành đạo của mình. Học mà nó trở ngại. Thí dụ như mình học được một cái gì hay đó, mình nắm giữ vô cái đó, thì như vậy mình không phát triển được nữa. Bây giờ Bình Thành ví dụ quý Bình Đệ thấy rõ. Bây giờ cái tay Bình Thành giờ cứ nắm cái ly này hoài, sáng nắm, trưa nắm, chiều nắm, tối nắm, nửa đêm cũng nắm, sáng thức dậy cũng nắm, ngày hôm sau cũng nắm. Như vậy thì cái tay này sao? Có cầm gì khác được không? Không được. Nắm giữ một cái thì không cầm những cái khác được. Cho nên nắm giữ một cái như vậy đó, là cái tay này là tay dị tật, là tay bệnh. Cái tâm thức của mình cũng giống vậy. Nắm giữ là nó sẽ chướng ngại. Đối với sự học, đối với sự tu cũng vậy. Mình tu mình được một chút gì đó thì mình cho rằng cái chỗ đó là mình được ngon rồi, mình cứ nắm giữ ngay cái chỗ mình tu đó thôi, là nó không tiến bộ lên được. Đối với cái sự hành đạo cũng vậy. Mình làm việc để giúp đại chúng hay là để mà đóng góp Phật sự gì đó, mình thấy làm được cho mình thôi vậy là được rồi, tôi làm như vậy là tốt rồi, đừng dạy tôi nữa, tôi không cần, nhiêu đây là đủ rồi, thì cái đó rồi xong luôn rồi. Nắm giữ. Cho nên tại sao mà mỗi ngày chúng ta hồi hướng đều phải gọi rằng pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cái gì cũng vô không, tức là nó cùng cực, cùng tột. Muốn đạt tới cái chỗ vô thượng, vô lượng, vô biên đó thì phải buông bỏ. Mới bước lên nữa, bước lên đạt được, buông bỏ. Bước lên nữa, đạt được, buông bỏ. Cứ vậy bỏ hoài cho tới chỗ không thể bỏ nữa, không còn gì để bỏ nữa hết. Cái chỗ đó mới là vô thượng giác. Mà cái tâm thức của chúng sanh mình đại đa số là quen. Quen cái gì? Quen nắm. Quen nắm giữ. Làm đẹp cho chúng. À, làm đẹp cho mái tóc giờ đâu còn nữa đâu làm đẹp. Làm đẹp cho làn da. Làm đẹp cho đó là y áo. Mà không khéo tụ mà cũng làm đẹp nữa chứ. Y mà lựa y nhập siêu Ấn Độ, giải Đài Loan. Hả? Dép cũng phải lựa dép đẹp. Xe cũng xe đẹp. Cái gì cũng đẹp hết đó. À, và cuối cùng rồi nó đi tới cái chỗ cứu cánh của sự đẹp là chung vô hòm. Nắm giữ và làm đẹp chúng, tiếp tục ước mơ cho chúng trở nên tốt đẹp hơn. Mơ hoài, mơ mộng, tưởng mơ. Người đời đó là mơ mộng tiền của sắc đẹp, tiện nghi vật chất, ăn ngủ hưởng thụ vân vân. Người tu thì mơ. Mơ gì? Lúc đầu là còn chú tiểu, còn chớp thì mơ được sao? Mơ được cạo chớp. Mơ được thọ giới sa di. Thọ giới sa di xong rồi cái mơ mình sao? Thức xoa. Thức xoa được rồi xong rồi sao mơ? Tỳ kheo. Tỳ kheo được xong rồi mơ. Mơ gì? Ni sư. Ni sư xong rồi mơ gì? Ni trưởng. Ni trưởng xong rồi mơ gì? Mơ gì? Ni gì nữa? Sư cố hả? Lên bàn thờ. Nếu mình không khéo thì cũng y hệt như người đời. Cái đó là giả danh, không có thiệt. Và ngay giờ phút này của mình đây nè, tuổi học trò đây nè, mình vẫn còn ước mơ. Cho đến lên tới ni sư, ni trưởng rồi cũng vẫn còn mơ ước. Mình vẫn thấy thiếu thốn. Mình chưa thấy tới đâu là trọn vẹn. Cho nên tam giải thoát môn là vô nguyện giải thoát môn. Khi nào không còn mơ tưởng nữa, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Có biết câu này nằm đâu không? Biết không? Trong kinh học hoài mà sao còn mộng tưởng hoài vậy? Ngày nào cũng kêu viễn ly, xa lìa mộng tưởng, nhưng mà tối rồi mộng, sáng thức dậy rồi mớ. Đừng có ao ước hoài, tưởng tượng hoài, tức là mộng mơ đó. Mong muốn cho nó trở nên đẹp mà cuối cùng là nó đi tới bại hoại vô thường. Chính vì muốn trở nên đẹp đó, muốn nắm giữ nó, muốn làm đẹp nó, muốn nó trở nên tốt đẹp hơn nữa, cho nên đối đầu với bao nhiêu trở lực và biết bao nhiêu đau khổ. Ao ước hoài, tưởng tượng hoài, mơ mộng hoài, đợi chờ hoài. Cuối cùng hết trở ngại này, tới trở ngại kia, hết trở ngại kia, tới chướng ngại nọ, hết chướng ngại nọ tới khổ, hết khổ tới đau, hết đau tới sầu, hết sầu tới bi, hết bi tới ưu, hết ưu cho tới não. Sầu, bi, khổ, ưu, não. Tại vì gốc là gì? Là ta, là của ta. Cho nên ai chạm vô đồ của ta thì biết mà. Ai chạm vô ta thì biết liền. Trở lực thứ nhất là chúng bị biến đổi. Cái trở lực mà lớn nhất, cái đầu tiên á, làm cho mình khổ á, là cái mà mình ôm ấp vô ta của ta đó, nó bị biến đổi. Thân thể, sức khỏe, tình cảm, tri thức, ý chí, trong từng giây từng phút, tất cả những thứ đó nó biến đổi ngoài cái sự làm chủ của mình. Do đó gây ra sầu muộn khổ đau. Càng yêu thương, càng nắm giữ chúng bao nhiêu thì càng chịu đau đớn bấy nhiêu. Bon. Cái câu này phải tụng mỗi ngày. Đây là kinh sống. Từng giây từng phút nó biến đổi ngoài cái sự làm chủ của mình, nó không có theo cái ý hướng của mình. Do đó mình mới gây ra sầu muộn đau khổ. Mà càng yêu thương, càng nắm giữ nhiều chừng nào thì càng chịu đau đớn chừng nhiều chừng đó. Cái nào mình yêu thương nhất, cái nào mình giữ chặt nhất, thì chính cái đó làm cho mình đau khổ sầu muộn nhất. Cái trở lực thứ hai là gì? Là ngược với mong muốn của mình. Đó là nỗi khổ thâm trầm dằn vặt suốt cuộc đời của mình. Dầu cho là nam là nữ, đẹp xấu, thông minh hay là mê muội, thì đồng thời chúng ta cũng nhận ra rằng những gì thân năm quẩn của chúng ta đang là những gì do nghiệp chướng của đời quá khứ tạo ra, mà không phải ý muốn của mình trong hiện tại. Nếu tai mắt mũi mặt da tóc chiều cao năng khiếu vân vân của mình ngược với cái ý mình mong muốn, thì như vậy mình tạo thành một cái nỗi khổ thâm trầm dằn vặt suốt cuộc đời của mình. Lỡ sanh ra rồi con thước tư, lỡ sanh ra rồi con thước tư. Như vậy thì cái nỗi đau khổ mà lùng cả cuộc đời không thay đổi. Lỡ sanh ra rồi cái mặt nó như vậy rồi thì bây giờ làm sao? Mỗi lần dòm gương là đau đớn. Thôi thà đừng dòm. Ghét cái tấm gương, không muốn để gương nữa. Mỗi lần mà lại soi gương là nó khổ. Bây giờ kỹ có một cách đi vô thẩm mỹ viện. Mày vô viện thẩm mỹ hôm nay nó đồn cái tin, cái vấn đề nó nổi rầm 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 lên cái vụ chết người. Giờ không dám đi thẩm mỹ viện nữa. Không dám đi. Thành ra nó chính cái người ta muốn cho nó sướng mà nó gặp toàn khổ không. Chẳng hạn muốn sướng mà gặp khổ làm sao? Cái răng bình thường nó hơi xí bà tú chút, không chịu nhổ hết nguyên hàm, gắn hàm răng giả vô, ăn sụp bà sượng có ăn gì được gì đâu. Chỉ cần cười lên cho tôi chụp hình thôi là đưa đâu cũng hả hai cái răng ra cười lên để cho tôi biết hàm răng đẹp. Bà đồ dởm, ăn không ngon lành như dân đẹp chút vậy thôi. Nhiều khi bơm lên nhìn điện ngoài đi chụp hình cho đẹp chứ, giống như kiển chân đụng vô không được, toàn là đồ dởm không, từ trên xuống dưới. Đó là sự thật. Mới 5-7 tuổi rồi vô thăm mỹ viện rồi, Mà đâu những dởm nó mới là dởm, mà xịn nó cũng là dởm rồi. Chứ đừng có đợi tới dởm là dởm. Bản chất nó là dởm. Cho nên nó đau khổ suốt cuộc đời. Chẳng hạn như cái người đó họ muốn mập, nhưng mà nó không mập nó ốm hoài, khổ. Còn cái người đó đã lỡ mập rồi mà muốn ốm, mà giảm cân hoài nó không chịu ốm, khổ. Mập cũng khổ mà ốm cũng khổ. Như vậy cái người ốm mà nhìn mấy người mập, trời ơi sướng quá ha. Phải tôi mập vậy tôi hạnh phúc biết bao nhiêu. Mấy người mập dòm mấy người ốm, trời đất ơi sướng quá ha. Điên đảo mộng tưởng. Mình bên đây là xứ là châu Á, xứ nắng nóng cho nên thích trắng. Ai trắng là khoái lắm. Bên Tây, bên châu Âu, bên Mỹ này nó muốn đen. Đi phơi nắng này kia nọ đang đen là về khoe là ai cũng thích đen. Vô nó có cái chỗ nó vô nó làm cho đen. Có. Mình đang nhìn thấy trắng là hạnh phúc. Ở bên kia nó nhìn thấy là trắng là không có đẹp. Đen mới đẹp. Điên đảo mộng tưởng. Nhiều lắm. Trùng trùng vô tận vậy đó. Nó xây dần với nhau rồi khổ cả đáp nha. Chứ không có những cái tư tưởng của mình nó làm cho mình khổ. Mình thì mình nhìn thấy ai mà cứ gần cổ cao mà cỡ hai gan tay vậy là coi như là rồi rồi. Nhưng mà mấy cái chỗ dân tộc nó nông lên, cổ cao như là đẹp nhất, đoạt giải thưởng. Lỗ tai mà dài cỡ tới đây là thấy con mệt rồi, nó nông vô, nông nông vô, giết càng dài lớn như nào nó càng dài xuống tới đây luôn. Có nhiều chỗ nó nông riết rồi gần gỗ cứng đơ luôn. Có thiệt. Nó có nói là đẹp. Cổ càng cao là càng đẹp. Cho nên hưu cao cổ mà nếu đem vào đó chắc đọt giải. Cho nên nó là do cái gì? Cái điên đảo mộng tưởng của chúng sanh nó tạo. Cái tâm tưởng của mình nó tạo ra. Nó nhìn thấy mấy người đó là diễn viên điện ảnh này kia đó, người mẫu, người hoa hậu cho đẹp dữ rồi nha. Mình mà được như mấy người đó chắc ngon lành lắm mà không có. Đi đâu mà mấy kiến đen đòi nón sụp sụp chứ. Sợ người ta chụp hình. Không có được tự do. Năm bảy năm trước mình thành đi qua Hồng Kông, mấy Phật tử người Việt mình nó đưa mình thành vô cái tiệm kinh sách, với lại đang xem kinh tỉnh kinh sách. Mới bước vô mấy người Phật tử Việt Nam, nó kìa. Cái ông diễn viên điện ảnh Hồng Kông á, Minh Tinh Hồng Kông, thấy gì ông quảng hồn, lại ông bỏ cuốn sách ông chạy luôn. Mình tưởng tượng không à. Chỉ có người đạt tới chỗ vô nguyện giải thoát môn mới hạnh phúc. Viễn ly điên đảo mộng tưởng mới cứu cánh niết bàn. Đẹp cỡ nào, giàu cỡ nào, địa vị cỡ nào mà còn mộng tưởng điên đảo vẫn khổ đau. Mình không khéo đó, mỗi một ngày mình lên chánh điện mình đọc xa lìa mộng tưởng điên đảo, xa lìa mộng tưởng điên đảo, xa lìa mộng tưởng điên đảo, nhưng mà trở xuống nhào vô sân tới đi tìm, hoàn toàn mâu thuẫn trái ngược. Nhiều khi mình đọc mà không biết mình đang đọc cái gì nữa. Đọc rồi xuống xong không biết gì nữa. Mình phải biết mình đang đọc cái gì, cái đó nói cái gì, ứng dụng tu tập như thế nào. Sau đó mình học tới nơi mình hành cho được rồi mình mới hướng dẫn người ta được. Mình thành nói những cái rất nhỏ để cho quý vị đại thấy đó. Những cái tối thiểu nhất mình không làm được, sao mình hướng dẫn người ta? Làm một người học trò mình làm không được, làm sao mình làm gì giúp cho người khác được? Mình phải học từ những cái căn bản nhất. Phật pháp rất là thiết thực, rất là hiện tại, rất là rõ ràng. Yêu cầu mình phải đến để mà thấy, thực hiện, thực tập nó. Chứ không phải chỉ lý thuyết mà mở ra, lý thuyết này mở ra đọc rồi nói cho vui, cho cười, cho hay rồi xong về. Không có dính dáng gì tới cuộc sống của mình hết. Không có phải là giá trị. Minh Thành nói là từ cái nhỏ nhất cho quý vị đại thấy, tại vì không có thời gian. Minh Thành được những cái vị hòa thượng, những vị tôn túc, những vị cao tăng rất nhiều nơi Dạ với Minh Thành đó, giống như một đứa em bé, giống như một người cư sĩ tập sự. Ngay giờ phút này Minh Thành vẫn còn đi học chứ các ngài. Dạy từ cái cầm chén cơm, từ cái mang đôi giày, từ cái đó ngồi, từ cái cách đi, từ cách nhỏ nhỏ như vậy dạy Minh Thành. Mình chúng ta đó là học cái môn này, không lẽ giờ Minh Thành lâu lâu phải có thời gian hướng dẫn cái đó. Cho nên á, mình học gì vô ngã sao mình nói về mình không vậy? Mình phải thấy rõ cái chỗ này. Cái ngôn ngữ và cái hành động, cái việc làm không quan trọng. Ở bên này để ý là phải quan trọng cái động cơ và mục đích của hành động ngôn ngữ đó. Làm như vậy là muốn cho mình được cái gì? Tại sao phải làm vậy? Mình đặt cái câu hỏi tại sao? Thì mình sẽ hiểu ra. Quý đệ cứ việc đặt cái câu hỏi đó, cái này là chìa khóa học Phật của Hòa Thượng Cao Tăng ở Hồng Kông trao cho Minh Thành đấy. Hai chữ thôi, tại sao? Ngày xưa đó, Đức Thế Tôn của chúng ta và các vị Cao Tăng đó, đi cầu Pháp đó, phải xả thân mạng. Mình bây giờ ngồi nghe Pháp, để một ly nước mía kế bên, ly siro, vừa nghe vừa uống. Quý này thấy không? Đâu có đợi người khác dạy. Tự mình biết đó là bậc trí. Mà đợi người khác dạy đó là bậc hiền. Mà người khác dạy mà không được nữa, đó là bậc gì? Nhà nho người ta chia làm ba hạng. Không dạy mà biết là trí. Dạy rồi mới biết là hiền. Dạy mà không làm được nữa, không chịu làm theo nữa là ngu. Cho nên á, xin thưa quý đệ là Minh Thành á, có 6 tháng thôi là đã xa thầy tổ, đi lang thang cầu học cả nước. Bất cứ chỗ nào có vị Cao Tăng là Minh Thành đến đó học. Sau đó mở rộng ra, tuy rằng đi hoằng pháp chỗ này chỗ kia, mà đối với Phật tử thì Minh Thành chia sẻ Phật Pháp. Đối với bản thân Minh Thành là Minh Thành học thêm của các vị Cao Tăng, từ ni trưởng, ni sư, thượng tọa, hòa thượng, thậm chí những cái vị cư sĩ. Ở trên nhiều nước có những vị cư sĩ tu có khi còn hay hơn người xuất gia nữa, Minh Thành cũng học. Ở trong Hoa Nghiêm Thiện Tài Đồng Tử đi tham học với 53 vị thiện tri thức đó. Đó là sự thật. Chứ không phải cái học đơn giản mà mình chỉ vô lớp mình ngồi mình nghe đâu. Mình để ý khắp tất cả mọi người, hành động, ngôn ngữ, lời nói, việc làm mình học. Học ra đây gì? Mình đào tạo cho con người của mình. Mình rỗi rửa con người của mình. Mình đéo gọt con người của mình. Mình hoàn thiện con người của mình, đạt tới cái chỗ chân thiện mỹ. Chân thiện mỹ cùng tột, tức là Phật quả vạn đức viên minh cụ túc. Không ngừng học, không ngừng sửa chữa, không ngừng á tu chỉnh, không ngừng hoàn thiện. Bên nhà nho ta gọi là quân tử tự cường bất tức. Tự cường là tự làm cho mình mạnh mẽ lên, không có ngừng, không có dừng, không có nghỉ. Và cái học đó bây giờ á, dường như là ít có người để ý cái học đó. Minh Thành hấp thụ cái nền giáo dục á ở trong Đại Tạng Kinh. Minh Thành học ở trong Hán Tạng, kết hợp với những cái phát triển hiện đại của bây giờ, kết hợp là cổ với kim, kết hợp lại kim cổ giao duyên, kết hợp lại. Cho nên mình không khéo á, mình sẽ không có thành tựu. Mà không khéo mình đi buôn mà mình thiếu nợ, thậm chí mà ở tù. Biết người đi buôn không? Đi làm kinh doanh buôn bán không lời, không huề vốn mà lỗ vốn, thiếu nợ, mà không những thiếu nợ mà còn ngồi tù. Tu hành không, không đúng pháp, không chân chánh, không thành tựu cũng giống vậy đó. Mình sẽ mắc nợ của đàn na tính thí, mình không trả nổi mình sẽ vô tù. Tù là đâu?
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đừng có nghĩ rằng học lý tánh nói rằng cái đó không có. Có thật. Trong kinh A Hàm Ni Kaya diễn tả địa ngục như thế nào rõ minh minh bạch bạch từng chi tiết luôn, không phải chuyện giỡn. Cho nên á, mình thành mong rằng là mình phải cố gắng nhiều. Tất cả các huynh đệ sau này là rường cột của Phật Pháp, cái tòa nhà của chánh pháp, mỗi người là một cây cột.
Chúng sanh